Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy lịch đại tổ sư tiền hiền khai sơn tạo tự. Kính bạch quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức tăng, quý đại đức ni chứng minh. Thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Sáng hôm nay thì chùa Giác Ngộ của chúng ta tổ chức đại lễ khánh thành và tưởng niệm 24 năm ngày cố đại lão hòa thượng khai trụ bổn sư của thượng tọa trụ trì Thích Nhật Từ nơi đây đã được tổ chức một cách trang nghiêm long trọng. Và trước giờ này thì cũng có cái lễ để tuyên dương công đức của các đạo hữu Phật tử gần xa góp công góp sức cho việc đại trùng tu chùa Giác Ngộ nơi đây. Và nhà sư cũng rất hoan hỷ là thượng tọa trụ trì đã có cái nhã ý nhà sư đến để tham dự cũng như có một đôi lời pháp thoại trong cái buổi lễ khánh thành sáng hôm nay. Trước nhất thì có lẽ tất cả Phật tử chúng ta đây đã sống nhiều chục năm ở thành phố và đã từng tới lui chùa Giác Ngộ nơi đây từ trước 75 rồi sau 75 thì có lẽ chúng ta cũng hết sức là hoan hỷ khi mà được dự cái lễ khánh thành với cái ngôi tam bảo uy nghi trang nghiêm như chùa Giác Ngộ hiện nay. Tại vì trước đây chúng ta đều biết cái chùa Giác Ngộ là một trong những ngôi chùa có cái diện tích bề ngang rất nhỏ. Nhà sư nhớ cái chánh điện nằm một bên, rồi có con đường hẻm vô nhỏ nhỏ bên đây. Nhưng mà bây giờ vô thấy biết nhỏ, nhưng mà không ngờ bây giờ lại thượng tọa Nhật Từ đại trùng tu lại và thiết kế lên 7 tầng và lại tạo được cái ngôi chánh điện mà trang nghiêm, quan hỷ như thế này. Tất cả đạo tràng chúng ta quan hỷ với thượng tọa trụ trì Thích Nhật Từ một tràng pháo tay thật dài quan hỷ. Và những cái ý nghĩa mà tốt đẹp nhất trong cái buổi lễ khánh thành và tưởng niệm ân đức của hòa thượng bổn sư của thượng tọa trụ trì thì sáng nay hòa thượng đại lão hòa thượng phó pháp chủ hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chứng minh và tán thán rồi. Cho nên tất cả các Phật tử đều được nghe và đều được biết rõ về cái ý nghĩa lớn đó. Hôm nay nhà sư thì từ cái ngày mà nghe nói thượng tọa Nhật Từ nói đại trùng tu, nhà sư cũng cứ suy nghĩ hoài. Thượng tọa Nhật Từ thì cái dạng tướng nhỏ người, nhưng mà cái tâm ý thì lại rất lớn. Từ hồi còn tăng sinh thì thượng tọa cũng đã bộc lộ cái tâm ý đó rồi. Cho nên nhà sư cứ phân vân không biết là thượng tọa sẽ nhờ kiến trúc sư thiết kế như thế nào để mà cái ngôi tam bảo ở tại nơi đây được khang trang và tốt đẹp như ý muốn. Cho nên chỉ hình dung là lên 7 tầng thôi, nhưng mà không ngờ chỉ một tầng này chúng ta cũng thấy đã rất hoan hỷ rồi, hoan hỷ một cách trọn vẹn đó. Cho nên ông bà mình có những cái lời dạy cũng rất hết sức đặc biệt.
khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cho nên đất hẹp, nhưng mà chúng ta khéo kiến trúc, khéo sắp xếp, thì chúng ta cũng có một ngôi đại hùng bửu điện trang nghiêm như thế này. Nhà sư cứ hình dung mà nếu cất lên 7 tầng. Hồi nãy nhà sư đến thì đã 9 giờ rồi, cho nên mới đi thẳng phòng khách không có lên đây. Nhưng mà thấy cái giảng đường cũng đã thấy hoan hỷ trong lòng. Bây giờ bước vô đây rồi lại còn càng hoan hỷ hơn nữa. Chắc phải một tràng pháo tay mà thiệt dài á. Hoan hỷ với hội tọa một phần. Nhà sư cứ ngỡ rằng phải cả 100 tỷ để cất 7 cái tầng này cho nó đẹp như thế này. Nhưng mà nãy hỏi thượng tọa, thượng tọa nói 65 tỷ. 65 tỷ mà như vậy chia ra 7 tầng thì cũng trung bình một tầng dưới 10 tỷ. Đó, dưới 10 tỷ thì với cái đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mình thì thiệt ra cũng không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Nếu cái người nghèo á làm việc mà anh tháng 2-3 triệu á, thì để dành được 50 triệu nó cũng có khi cả đời mà nó đỏ mắt để kiếm không ra nữa. Tại tháng nào xài tuốt hắn thấy rồi. Còn người mà làm 10-20 triệu á, thì mới để dành được 50 triệu, 10-20 triệu. Đó, cho nên cái người mà có được 10 tỷ, 5 tỷ không phải dễ. Nhưng mà bây giờ mình tính á, cái ngôi chùa mình có 7 tầng mà 65 tỷ thì thôi nhà sư bình quân một tầng 10 tỷ nâng lên một chút. Nhưng mà hôm nay đó thì nhà sư lại nói về cái ý nghĩa của cái ngày lễ khánh thành của chùa Giác Ngộ mình thì có 7 tầng. Mà 7 tầng thì trong đạo có mấy cái ý nghĩa lớn, mà đặc biệt á là trong đạo có thất bồ đề phần hay là thất giác chi, mà cũng là thất giác ý, mà cái đó là cái rất quan trọng. Cho nên là các vị thấy ngày xưa Đức Phật mình mà khi đản sinh á, từ cõi trời Đâu Xuất mà ngày xuống á, thì mẹ sinh ra thì ngày lại cũng bước trên 7 đóa sen thôi. Nha, 7 đóa đỡ cái gót chân của ngài nhẹ nhàng mà rất đẹp. Trên cái gì mà mình có được rồi đó thì dễ lắm, dễ như Đức Phật mình mà đản sinh có 7 đóa sen hiện lên là đỡ để cho ngài đi đó. Thế mà được rồi thì dễ ợt kìa, còn mà chưa được thì một đóa cũng là thiên nan vạn nan, có khi cầu một đời rồi 5 đời 10 đời cũng phải dễ được. Cho nên 5 triệu 10 triệu mà các vị biết, nếu mà mình không có cái duyên phước á, mình cũng không có. Nhưng mà đủ duyên phước á, thì 7 đóa sen thiên Đức Phật ngài thị hiện vào đời đó, cho chúng ta thấy về cái ý nghĩa lớn của 7 cái thất bồ đề phần hay là thất giác chi. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ngài còn nói về thất thánh tài cũng hết sức đặc biệt, tức là 7 cái tài sản lớn đối người tu. Cho nên hôm nay thì với cái giờ thượng tọa chủ trì cho biết khoảng 45 phút tới 1 tiếng là tối đa, thì nhà sư chỉ tập trung 2 cái ý nghĩa chính để các Phật tử cùng hoan hỷ. Thứ nhất là chúng ta là đệ tử của Phật, mà chúng ta có một cái duyên lớn với Phật Pháp, cho nên là đời này chúng ta mới được gặp Phật Pháp. Cho nên bây giờ thì chúng ta lại có duyên, đặc biệt là trong đạo tràng đây các vị lại có duyên lớn với chùa Giác Ngộ đây. Còn thượng tọa Nhật Từ thì có duyên lớn với Hòa Thượng Bổn Sư. Đó, cho nên cái duyên lớn đó rồi các vị có duyên lớn với thượng tọa. Rồi khi mà thượng tọa đã trưởng thành, học trong nước, rồi học ở các nước, rồi về nước làm đạo, thì có thể nói là từ ngày mà nhà sư biết thượng tọa tới bây giờ thì cũng đôi chục năm, nhiều hơn cái thời gian mà hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ở cố Hòa Thượng Bổn Sư ở đây là 24 năm, tức là nhiều hơn. mà cái tâm lực, trí lực của thượng tọa thì nhà sư cũng đã nhận ra từ lúc nhỏ, cho nên rất hoan hỷ với cái việc học, rồi cái việc trưởng thành, rồi cả trong trên dưới 10 năm nay cùng cộng sự ở tại Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Đó mà Hòa Thượng Thích Trí Quảng, ngài là viện trưởng, rồi Thượng tọa Nhật Từ cũng là một trong những phó viện trưởng của học viện, tức là để đào tạo cái thế hệ trẻ ngày nay. Cho nên bây giờ thì chúng ta mới tập trung cho, mà bây giờ thì cái công năng với cái tánh ý của Thượng tọa thì muốn làm những công việc Phật sự mà đôi lần mà Thượng tọa tâm sự thì có khi phải 10 lần hoặc 20 lần như vậy nè, hoặc là 30 lần á, nó mới thỏa cái ý của Thượng tọa. Cho nên nhưng mà cái duyên của Thượng tọa là phải đi từ cái ngôi chùa Giác Ngộ này trước. Nhà sư bây giờ đến đây mà cũng thấy rõ hết đó. Cho nên những cái mà ý tưởng lớn, những cái tâm nguyện lớn và những cái đại nguyện lớn để mà phụng sự cho đạo á của Thượng tọa thì có lẽ cũng cứ từng bước, mà từng bước đây là khoảng thập niên á, cứ 10 năm đi tới. Mà có lẽ trong từng cuộc đời của các Phật tử đây, các Phật tử cũng suy nghiệm lại, có vị thì 3 năm chặn, có vị 5 năm, có vị 7 năm, có vị 10 năm, có vị 20 năm, nhưng mà cũng có vị cả cuộc đời mình là một chặng. Nên có vị thì 30 năm, vị 50 năm, có vị cả đời, bước một bước có khi chưa đi qua. Đó, từ cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn, từ cái việc đạo cho tới việc đời, từ việc đời tới việc đạo. Đó, các vị cứ tự hình dung rồi sẽ thấy. Cho nên hôm nay thì nhà sư thứ nhất thì sẽ trình bày 7 cái ý pháp thất bồ đề phần hay thất giác chi. Mà trong đạo á, để các Phật tử mà học giáo lý căn bản thì chắc cũng đã được học rồi. Đó, cho nên hàng năm mà mỗi lần mà đại lễ Đức Phật đản sinh thì nhà sư lại thích nói về 7 cái đóa sen thiên của Phật. Mà 7 đóa sen thiên đó tức là, một á là trạch pháp giác chi. Mà bên nay thì tổ Minh Đăng Quang ấy, ngày dịch ra đơn giản lắm, ngày nói là phân biệt sự lành với sự dữ. Đó, đó là cái đó sen thiên thứ nhất, mà cũng là cái sự giác ngộ thứ nhất. Nghe không? 7 cái tầng tháp của cái ngôi chánh điện đây, các vị nhớ, cái nền mà hãy lên được rồi đó thì 7 tầng sẽ lên nhanh. Cho nên khi Phật tử mà bất cứ ở cái vị trí nào ở trong cuộc đời, trong xã hội á, mà các vị lập được cái nền tảng trạch pháp giác chi, tức là cái đó sen đầu tiên á, mà mình bước vào cái thế giới đạo đức á, mình sẽ ở trên, đứng trên cái đó sen là hết sức chắc và vững. Với cái điều kiện là gì? Là phải biết phân biệt sự lành với sự dữ ở trong cuộc đời. Các Phật tử nghe kịp chưa? Chứ mình nói mình thích cái gì không biết, mình nói mình thích tu, hay là mình thích làm ăn, mình thích tạo một cái sự nghiệp lớn, mà mình không phân biệt được cái sự lành với sự dữ á, là rất khó bước tới. Tại vì cái dữ, cái ác, cái quấy á, là cái mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã vấp phải. Khi mình còn làm con kiến, con dế, con dế nhủi cũng được nữa. Rồi tất cả cái đó là mình bị cái sự sống nó thôi thúc, cho nên mình bị cái bệnh tham, cái nghiệp đó nó nặng trong thức mình á. Cho nên chừng nào người ta đạp, người ta chà mình chết thì thôi, chứ sống phải lò mò kiếm ăn à. Cái đó là cái bệnh tham của con người trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ mà muốn tiến á, cho nên tới khi mà mình được tới vượt qua các cái loài thú, được tới loài người, loài người mà muốn tiến trên cái cõi người, mà cho cứ càng ngày các vị thấy cũng là người, nhưng mà chúng ta cũng phải mất nhiều đời nhiều kiếp bán khai rồi mới văn minh. Đó, chứ không phải rồi mà tự nhiên cái mình đến cái cảnh giới người văn minh liền được nữa. Đó, rồi văn minh rồi đó mà mình lại, đương nhiên văn minh là gì, là nó phải có cái thông minh bên trong. Ở đời người ta gọi là sự khôn ngoan. Cho nên ai cũng có cái sự khôn ngoan, mà lấy cái sự khôn ngoan để chiên, để làm sự sống. Nhưng mà chỉ còn cái Đức Phật ngày thương chúng sinh, thương cuộc đời là gì? Thì khi thông minh rồi, cái con người ta cột chấp với cái thông minh. Thành ra làm sao mình khôn và mình hơn người chung quanh mình là được à? Thành ra làm sao mà mình tham, mình chấp, mình làm gì mà mình miễn có được hơn người chung quanh, đặng mình có đất, có đai, có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có bạn, có bè. Rồi cùng một lứa tuổi, nhưng mà hãy mình khôn hơn, cho mình biết làm ăn, cái mình có tiền, có bạc nhiều hơn. Nhưng mà rồi có người á, thì chúng ta thấy nếu người nào khôn, thông minh, nhưng mà lại hiền á, thì nó có đức. Ông bà mình mới nói có đức mặc sức mà ăn. Đây là một cái sự tổng kết của xã hội loài người. Ông bà mình hay cái đó. Nghe, con người thì từ cái loài thú là thích vươn lên rồi, là chen nhau phải thông minh, có sự sáng suốt mới sống. Mà chứ không thôi hay mình sống hiền hiền, người ta nói có khi anh chị em mình mà người nào hiền quá, cái mà nó mày hiền quá tàn hiếp chết đó, rồi chê mình ngu nữa. Nhưng mà chừng mình biết đạo rồi, cái mình mới biết làm sao thông minh hiền mà đừng ngu chứ. Tức là mình phải thông minh mà mình hiền chứ mình không có ngu. Các vị có thích cái đó không? Chứ thông minh đó mà ác cho tội nghiệp mình lắm. Đó, tại vì mình thông minh mà mình chỉ làm sao được cho mình mà người khác bị khổ á, rồi giống như mình trộm, mình cắp, mình tham, mình chơi cái này nó, thì chính cái được cho mình nhưng mà khổ cho người khác, thiệt cho người khác. Các vị nghe kịp chưa? Thành ra làm sao mình thông minh, mình được mà mọi người đừng ai bị khổ. Các vị làm sao nghiên cứu được cái công thức đó, đó là các vị mới có được cái thứ nhất, phân biệt sự lành với sự dữ. Đặng chi? Đặng mình có cái thân tiến hóa rồi, cái thân mình mà từ đất nước lửa gió cỏ cây thú người đó, mà tới người rồi, người từ thú tới người mà cho nên phải người là dưỡng khỉ giả nhân rồi đó. Giờ mày thấy giống giống người nhưng mà chưa rụng hết lông lá mới được, rụng hết các cái mà nó ở từ cái dạng vật đất nước lửa gió cỏ cây thú rồi mới tới người. Mà người mà tới người mà hết cây xấu quấy á, cho tới cái đẹp, cái trang nghiêm. Cho nên cũng có người đẹp, các vị đẹp sắc sảo, đẹp mà mình biết bên trong có cái ác, giờ mình biết. Nhưng mà có người mình nói ôi sao người này đẹp mà nhu hòa quá, hiền lành quá, mình gần mình nghe yên, không sợ. Đó, cho nên ông bà mình bên Nho người ta cũng hay, ta nói hữu nhan sắc hữu ác đức. Mà làm sao bây giờ mình đệ tử Phật hữu nhan sắc nhưng mà không hữu ác đức? Đây đúng như kinh Phật mình giải vậy. Tu làm sao cho có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà được tướng nào là hiền tướng nấy, chứ không có được rồi giữ. Xin lỗi, giống như không như mà đời người ta nói được cái rồi cái mình hơi tự cao tự đại đó. Mà đời người ở xã hội người ta cũng hay, người ta không nói nhiều chữ, tự cao tự đại gì không nói, nói chảnh thôi, ví dụ vậy. Các vị nghe kìa không? Thành ra làm sao mà mình đẹp mà mình hiền? Các vị ráng nhớ cái đó nha. Tức là mình chuyển từng bước, từng kiếp, từng kiếp. Cho nên các vị thấy người ta sửa cây kiển không? Người ta nâng niu từng chút vậy đó. Thành mới có cái cây đẹp, chứ cái cây mà lúc từ hột nó lên là tự nhiên à. Nhưng mà có một cái, cây nào mà thành cây cổ rồi cây đẹp đó là phải có người ta chăm sóc, phải sửa. Đó. Mà từ cái cây thông thường có 10 triệu mà cây cổ, cây đẹp cây có chỉ cả 100 triệu. Có cái nó dám bán cả tỷ mà ta cũng mua thuốc hết à. Các vị nghe kịp không? Thành ra cũng con người mình mà từ cái xấu, cái quấy, cái ác mà qua tới cái hiền, cái đẹp là đặc biệt lắm. Hiền đẹp mà phải trang nghiêm á. Cho nên mình thấy Đức Phật hiền đẹp mà mình muốn đảnh lễ. Các vị thấy chưa? Tượng nào ở nước nào vậy đó, mình thấy cái tướng đẹp của ngài trang nghiêm. Có lần nhà sư đến cái trung đài thiền tử Đài Loan thì thấy cái tượng Phật thờ bằng đá Brazil đã trắng. Tự nhiên mình hoan hỷ liền. Thành ra hồi nãy bước vô đây các vị thấy ba cái tượng Phật mình cũng hoan hỷ liền. Thành ra nhà sư cũng mong cái đoá sen thứ nhất, rồi các vị về để dự lễ từ cái ngày xây dựng, đột đóng cừ, xây móng, xây nền cho cái tầng đầu tiên đó. Đó, để lên á, thì nhà sư mong các vị dự lễ lâu nay đã được thượng tọa Và các vị cũng đi học nhiều nơi rồi, chứ không phải là chỉ học riêng thượng tọa đây nữa. Nhưng mà bây giờ chỉ rà soát lại, thì có nhiều khi cái thông minh của mình nó có nhiều lúc, xin lỗi các tử, nó hay ỷ lại. Thành ra làm cho mình rà soát lại, thông minh nhưng mà nhớ hiền, đẹp và trang nghiêm. Đền chi mà muốn được như vậy là gì? Là phải phân biệt sự lành với sự dữ trong cái đời sống tu tập của mình. Phật tử từ hành động, mình coi hành động nào mà hiền, thông minh, tức là mình sáng tạo ra trong cuộc sống chứ, biết nghĩ cách làm ăn, nhưng mà nhớ là hiền thiện trong mọi trường hợp. Đó là hành động hiền thiện, hành động mà không xấu với ác. Thì tức là mình phân biệt sự lành với sự dữ trong hành động. Cái thứ hai là trong lời nói. Cái chứ con người mình thì cũng rất rõ. Nhà sư đi học với bạn từ hồi nhỏ là nhiều đứa nó đẹp mà nó thông minh mà lanh lợi đó, còn cũng có nhiều đứa trung bình, không đẹp lắm nhưng mà lanh lợi, nhưng mà có cái tâm tánh, có khi cái miệng nó lại hay hơn cái tướng đó nữa. Đó, có những đứa nó miệng nó lanh lợi hơn. Cho nên các vị thấy trong nhiều ngành nhiều nghề cái miệng con người ta cũng đặc biệt lắm. Nhưng mà bây giờ mình đệ tử Phật tu làm sao giống như hành động á, làm mà làm hiền chứ không làm xấu quay ác. Đơn giản vì mình đệ tử Phật, mình biết nhân nào quả nấy. Cho nên xây dựng cái tòa sen đầu tiên, cái đóa sen thiên đầu tiên mà cũng là cái nền móng của cái ngôi chùa, mà riêng mỗi người mình cũng là nền móng của cuộc sống. Các vị nghe kịp chưa? Đó, cho nên phân biệt sự lành với sự dữ từ hành động đến lời nói. Nghĩa là càng thông minh càng tốt chứ sao? Người ta đang gây gỗ mà mình nói sao cho ta không còn gây. Người ta đang hơn thua, nói sao ta hết hơn thua. Người ta đang tham lam, nói sao cho người ta hết tham lam. Người ta đang xấu quấy, làm sao mình bạn bè, bản thân mình nói sao cho ta hết xấu quấy. Thì như vậy tức là mình thực hiện được cái hạnh mà Đức Phật đã dạy chúng ta, phân biệt sự lành với sự dữ từ hành động đến lời nói đến tâm niệm. Chứ giờ các vị gặp nhà sư nó thầy cũng mặc y áo rồi coi quan hỷ quá, nhưng mà nếu gặp miệng nhà sư dữ các vị quản hộ không? Nhưng mà nếu các vị thấy nhà sư mặc áo tu hành rồi gặp nói chuyện ở sao thấy ông thầy ông sư cũng dễ thương dễ mến thì mình quan hỷ. Mà không phải ông sư, gặp Phật tử cũng vậy nữa. Gặp Phật tử đi chùa làm phước cúng dường gì cũng quan hỷ hết. Rồi gây các vị lại mà tới tỏ cái lời, các vị cũng nói cái lời hết sức nhẹ nhàng, nhu hòa, an vui. Thì các vị ở nhà các vị cũng tạo an vui cho gia đình, ra xã hội tạo như xã hội, mà vô chùa tạo an vui trong chùa. Các vị nghe kịp cho nên tu từ hành động đến lời nói. Rồi nếu bây giờ hành động hiền lành rồi, có tu rồi, miệng hiền lành, miệng có tu rồi, nhưng mà cái này nó hơi hiểm hiểm thì được không? Đó, các vị nghĩ coi cái trí mình nè, nằm ngay đây nè. Cái thân này tu rồi, miệng tu luôn rồi, tối sáng tụng kinh mà thì tu rồi chứ gì nữa nha. Đó, vậy mà nếu trong này để dành chút hiểm hiểm thì các vị có vui không? Đó, cho nên như vậy các vị làm sao ráng nhớ kiểm soát và tu tập toàn bộ hành động, đừng để cái xấu cái quấy nó tồn tại nữa trong đời tu của mình, dù là tu tại gia. Các vị nhớ cho cái đó. Thứ hai cũng vậy, sáng tối mình trì kinh, mình cầu an cầu siêu cho bá tánh, cho kẻ còn người mất, thì không có lý do gì mà trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, trong xã hội, trong chùa, ngoài đời mà mình để cái miệng mình còn cái lời nói dữ, nói xấu, nói quấy, nói ác, nói thêm, nói bớt. Đặc biệt là hiểm hóc xả luôn, được không? Hãy được thì phải tự quan hỷ rồi nhớ nha. Hãy vỗ tay phải ráng nhớ, mày mốt mỗi lần nói gì nó hơi nặng lời với mọi người rồi thấy cái này nó hơi hiểm, cái ông sư cũng dặn mình phải bỏ cái này. Bữa đó mình có tán thành, có vỗ tay đàng hoàng rồi, bỏ phiếu rồi. Thành ra bỏ phiếu rồi là phải công nhận. Các vị thấy không? Phải ráng cái đó. Chứ mà các vị thấy nước Anh không? Phải bỏ phiếu rồi, phải chịu à. Không có nói tới nó lui vậy đó. Anh đã đi khánh thành rồi về nhớ, mình phải khánh thành luôn cái sự tu của mình. Chứ mình có ngôi chùa mình nè. Mỗi thân mình là mỗi ngôi chùa đó. Mà bây giờ các vị mà phân biệt được sự lành với sự dữ là các vị bắt đầu đã đổ móng và xây chùa đó. Mà nếu nói cho ngon lành đó, là có 10 tỷ rồi đó, nghe kịp chưa? Đó, 10 tỷ rồi. Giàu giàu thì có sẵn, chứ nghèo mà thì không, mình không có triệu nào mà giờ tới có 10 tỷ là ghê lắm. Tại là các Phật tử mà trung bình với nghèo ráng, còn Phật tử mà giàu thì bây giờ phải ráng tu đằng chuyển, giữ cái 10 tỷ đó nó thành ngọc kim cương chứ nó không phải 10 tỷ. 10 tỷ bây giờ hãy sơ ý cái là mất tuốt à. Các vị thấy không, có báo nó đăng đó, có khi mất như chơi à. Đó, nhưng mà nếu mà mình tu mà mình chuyển cái nhận thức của mình mà trở thành một cái nền tảng vững chắc của cái tâm niệm tu hành á, thì giống như tiền nó đã thành kim cương, kim cương mà kim cương trong tâm tánh á, chứ không phải ba cái hộp hộp đó. Ba cái hộp đó có khi quýnh cái bỏ lạc mất tiêu hết rồi à. Đó là các Phật tử đáng nhớ, đó là cái tầng thứ nhất nha. Phân biệt sự lành với sự dữ, thấy nó đơn giản vậy chứ quan trọng lắm. Trong cuộc sống hàng ngày đó, từ hành động đến lời nói đến tâm niệm, có khi mình hiểu biết mình thông minh cái tự nhiên quên đi, ai làm gì giận tức quá cái kệ tới đâu tới. Đáng lẽ là cũng muốn tu lắm á, nhưng mà có nhiều khi tức quá cái thôi kệ tới đâu tới. Có khi các thầy mà can can nó nói đọ con cũng ráng còn chịu, giận quá tức quá nhịn không được cái này. Rồi lúc đó các vị làm ơn nhớ nhà sư Phiên là phải có cái đó hoa sen thứ nhất nha, có cái tầng thứ nhất ở trong cái ngôi chùa thất bảo này. Các vị ráng nhớ cái đó đó, phân biệt sự lành với sự dữ. Thứ hai á, là tinh tấn mà lướt lên. Tức là khi mình phân biệt được rồi, giống như mình có được một cái công ty, một cái xí nghiệp, một cái mặt hàng, một cái nghề mà mình đã chọn thì mình biết làm ăn tốt rồi, thì bây giờ phải siêng năng làm ăn. Thì bây giờ tu á, mà phân biệt được cái lành, cái dữ trong hành động, cái lành, cái dữ qua lời nói, trên cái miệng các vị sẽ thấy. Nhà sư bảo đảm là từ cái khi mà các vị biết sửa cái lời nói á, để cái miệng hay một là mình nín im lặng này thôi, cái mà hai là mình nói, mà nói là từ nói hiền cho tới thiệt quan hỷ, là thì từ đó các vị như có cái đó sen thiên đó, cho nên gọi là phân biệt được sự lành sự dữ rồi nè, nó có một cái nền rất là chắc, không có xê dịch được đâu trong cuộc sống đó. Cho nên thứ hai là tinh tấn mà lướt lên, tức là luôn luôn trong đời sống, sáng trưa chiều tối, ở nhà, ngoài đường, chỗ làm việc, chỗ buôn bán, các vị phải luôn luôn nhớ giám sát cho thiệt kỹ, kiểm soát cho thiệt kỹ hành động mình, đừng để rơi vô hành động xấu với ác. Bữa nay mình khánh thành cái chùa cho nên mình phải xây dựng cái ngôi chùa tâm linh ngay cái thân của mình đó. Mà cái ngôi chùa đó là bắt đầu từ cái nền tảng phân biệt sự lành sự dữ. Cho nên mình nhất định mình muốn đời này mình biết đạo, và đời sau càng cuối đời cái đạo mình càng thiên hơn, và qua đời sau mình sinh ra đời từ từ mình giống Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni của mình, thân tướng thì đẹp mà tâm tánh thuần, không còn chỗ nào xây dịch nữa được. Thì như vậy chúng ta mới đi từng bước, gọi là tinh tấn mà lướt lên đó. Giống như nhà sư nói, trong đời mà các vị chọn cái nghề dạy học, làm sao mà dạy mỗi năm dạy hay hơn đó. Bất cứ ngành nghề nào, cái là giỏi hơn, tốt hơn. Đó, vốn năm ngoái 1, năm nay phải lên 2-3. Lời á, vốn lời nó cứ tăng trưởng lên. Cho nên cái biết tu rồi, thân hiền, miệng hiền, ý hiền rồi, càng tu thân càng thuần, miệng càng thuần. Ít nói mà nói hiền, nhất định không nói dữ, nói xấu, nói quay, nói ác, không nói thêm, nói bớt ai hết trơn. Đó, các vị nhớ là vậy, là tăng trưởng, là tinh tấn, là tăng vốn, tăng lời á. Các vị nhớ cho đó. Rồi cái thứ ba là tâm ý đó. Cho nên tinh tấn mà lướt lên, cái lão này là khó nhất, cái lão tâm ý mình á, tại nằm bên trong mà nó lại là có thể nó ở ngoài đời tức là chất xám là vậy đó. Đó, còn trong nhà Phật mình gọi như là hạt giống này, đời sau tái sinh lên là từ cái này, còn mấy cái này trả lại cho đất nước lửa gió nè, có đẹp bao nhiêu đẹp chứ cũng trả được nữa. Nhưng mà cái tâm tánh này, tâm hồn mình nó đẹp rồi, nó thành hột giống của mình đó. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Cho nên làm sao tinh tấn mà lướt lên cả ba, thân, khẩu và ý đó. Cái ý người tu càng ngày càng hiền và càng đẹp thôi, coi như hoàn toàn chỉ muốn phụng sự cho chúng sinh cuộc đời. Mình đệ tử Phật, mình phụng sự Tam Bảo Phật Pháp thôi đó. Đó là thứ ba, Đó là đóa sen thứ hai á nha. Đó, nếu mình làm được kia mình được đóa sen thứ hai là nhiêu? 20 tỷ. Nhớ không? Đó, chứ không phải đơn giản. Cho nên là lúc tu tập các vị sẽ thấy rất khó. Nói tỷ tỷ thì mau, chứ tu tập là rất khó. Đó, nhớ cho cái đó. Để siêng tu hoài là khó. Có khi đang vui tu nhưng mà đang hành thiện vậy đó, đang nhớ vậy đó, nhưng mà bạn bè nó rủ một cái thì quên. Nghe. Cho nên là tinh tấn mà lướt lên rồi qua cái đó sen thứ ba là gì? Phân biệt sự lành với sự dữ. Tinh tấn mà lướt lên thứ ba phải biết an lạc trong dòng đạo đức. Đó là cái đó sen thứ ba, tức là tầng thứ ba đó. Đó mà các vị vô tầng trệt, các vị thấy đã vui. Lên tầng này thấy vui hơn chưa? Đó, lên tầng trên sẽ vui nữa. Cho nên khi mà mình giữ được cái đời sống của mình mà lúc nào cũng an lạc trong cuộc sống đó, mà được như vậy nó bình thản được là gì? Là vì nhờ đầu tiên nó biết phân biệt lành dữ, không gây nhân xấu quấy nữa. Đời trước lỡ sao rồi đời này chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận để chi? Giống như lỡ mình có sổ nợ ráng trả, không có quay lại nhưng mà không vay nợ nữa. Ráng nhớ nghe, ráng nhớ là không vay nợ mới nữa, nhưng mà phải vui trả nợ cũ. Rồi thứ hai là siêng tu tinh tấn mà lướt lên. Và thứ ba phải giữ mình an lạc trong dòng đạo đức. Đi đâu, ở nhà, ở chùa, ở chỗ làm việc, ở công sở, ở công ty, ở đâu mình cũng giữ an lạc, chứ đừng có thấy được cái vui mà rủi cái chuyện gì không được, hay là ai thọc gậy, ai nói sốc cái tức lên. Đó, tu rồi lúc đó mới thấy cái đó là cái khó. Mà vị nào giữ, tại vì nhớ nhà sư sẽ gì? So sánh để các vị có con số, để các vị dễ so sánh đó, là mỗi tầng mà 10 tỷ là vậy đó. Để thấy muốn kiếm 10 tỷ không phải dễ. Đó, tương đối thôi, chứ có chùa người ta cất 700 tỷ thì mỗi tầng phải 100 lần. Đó, mà cái đạo lực này nó vô, nó không có con số đếm, không có con số so sánh nha. Nhà sư chỉ tạm mượn để so sánh để các vị thấy mình mà không có tiền là khó. Không muốn tu á, là giữ được một cái tánh ý an lạc trong cuộc sống cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời rất khó. Đó, chứ không phải nói trong vài mươi phút thì dễ, chứ giữ cái đời sống an lạc mà từ đầu tháng, đầu năm, cuối năm, từ mới sinh ra đến lớn, đến già, đến chết, không phải dễ. Đó, cho nên khi biết đạo rồi mà giữ cái tâm lực cho trọn đạo, không phải dễ. Đó, mong các Phật tử nhớ, nhưng mà giữ được là nâng lên nhanh lắm, nâng cái đạo đức mình. Cho nên đó là cái đó sen thứ ba. Phân biệt sự lành với sự dữ, tinh tấn mà lướt lên, an lạc trong dòng đạo đức. Tư, thắng phục tâm ý mình nặng làm lành. Đó, cho nên khi mà mình vừa tu, ông bà mình hễ tu mà siêng tu bị khảo đạo. Thành là Phật tử nào mà lại biết đạo rồi lại nói nôm na thông thường gọi là ham tu, thích tu, là các vị sẽ bị thử thách. Mà khi thử thách đó, là nó đưa chuyện nghịch tới không à. Có nhiều khi trong nhà mình, cha mẹ mình rầy mình, vợ chồng mình tự nhiên đang đầm ấm mà tự nhiên có chuyện làm cho buồn. Đó, rồi chung quanh bạn bè đang tốt cho mình, cái tự nhiên bây giờ lại kiếm chuyện nói xấu mình. Rồi người không quen biết gì đâu, tự nhiên gặp cũng kiếm chuyện quậy phá mình. Lúc đó mà làm sao mình giữ được cái tâm đạo của mình. Đó, các Phật tử vậy mà các nhà sư xuất gia đây cũng vậy. Chứ không phải nó tu 20-30 năm trong đạo rồi cánh yên luôn đâu. Ông bà mình nói rất hay, lớn thuyền lớn sóng. Tu lâu chừng nào là sự thử thách nó tăng mạnh chừng đó. Đó, cái sự tu mà tiến chừng nào danh, cái sự thử thách càng lớn chừng đó. Mong các vị Phật tử thấy cái chỗ đó nào để ý. Cho nên phải tiếp tục, luôn luôn đã biết phân biệt rồi, đó, biết giữ cái sự an lạc trong sự tu rồi, mà khi gặp các cái nghịch cảnh lại tiếp tục thắng phục tâm ý. Cho nên các vị thấy có người đang tu, đang tinh tấn, nhưng mà gặp cái nghịch duyên cái hơi chán nản, tự nhiên trong lòng phân vân, chà không biết có nên tu nữa không. Sao càng tu càng có phước, càng tu càng yên, sao tự nhiên mình tu mình làm phước lung tung mà bây giờ lại bị thử thách đủ thứ vậy. Lúc đó có khi mình thắng không nổi mình. Các vị nghe kịp không? Được, có khi không phải người ngoài thử thách mình mà ngay trong gia đình mình thử thách mình, Rồi có khi không phải trong gia đình thử thách mình, mà chính mình nó thử thách mình. Các vị nhớ, cho nên trong thiền đó là các cái bộ sách thiền có cái câu chuyện rất là vui đó. Ngài Thanh Từ ngày dịch cái bộ Thiền Sư Trung Hoa đó, và hồi mà nhà sư mới lập cái tổ in ấn Phật giáo thành phố in cái bộ Thiền Sư Trung Hoa đó, thì nhà sư đọc được chuyện đó thích quá. Mỗi ngày tu, cái người mà chuyên tu thiền á phải tự gọi mình mỗi giờ mà vô người tu: ông chủ. Dạ. Ông chủ. Dạ. Ông chủ. Dạ. Mình phải kêu mình ông chủ tới 3 lần luôn. Nhớ rồi đó, mình phải phong mình lên ông chủ. Mà phong mình là ai? Phong cái tâm mình á. Bạn cho, chứ cái tự ngã của mình nó lớn lắm. Các vị thấy không? Có nhiều khi ở đời thì đáng lẽ luôn luôn mình có hiếu với cha mẹ, mà cha mẹ mình cản cái gì mình thích làm mà cha mẹ cản, cái mình cũng bắt đầu hơi lận thận. Sao ba má mình gì cũng thương mình mà tới cái vụ này nó ngăn mình. Hay là vợ chồng cũng vậy, 30-40 năm bao nhiêu mặt con rồi, cái gì cũng vui, bây giờ tự nhiên tới cái chuyện này ngăn mình, cái là bắt đầu nó tự ái, bắt đầu nó vui nó buồn, bắt đầu nó nghi ngờ chung quanh không tốt với mình đó. Cho nên cái chỗ đó gọi là ông chủ. Dạ. Ông chủ. Dạ. Ông chủ. Dạ. Coi chừng mai kia mốt nọ bị người ta gạt đó nghe. Đó, mình phải dặn mình như vậy đó. Người ta gạt đó nghe, nhưng mà người ta đây không phải người ta ngoài mình, mà coi chừng cái tâm ý, cái tự ngã mình nó gạt mình. Hồi nữa nó thích tu lắm, mà chừng nó gặp tình tiền danh lợi nó cũng hơi thích thích. Coi chừng mai kia mốt nọ bị người ta gạt đó nghe. Ráng giữ cái đó, các Phật tử tu ráng nhớ. Cho nên gọi là thắng phục tâm ý mình đang làm lành. Mà thắng được rồi là gì? Phải tiếp tục tưởng nhớ đạo lý, gọi là niệm giác chi. Cho nên tâm tánh này phải liên tục như vậy đó. 10 tuổi được theo cha mẹ đi chùa, ông bà đi chùa, 20 tuổi tự mình quyết định việc tu hành, rồi 30 tuổi tự mình phải biết gìn giữ cái cuộc sống với mình với chung quanh, rồi 40 tuổi phải coi luôn luôn thắng phục tâm ý mình, rồi 50 tuổi cũng vậy, phải giữ được cái cuộc sống an vui. Chứ cuộc đời ông bà mình nói 70 chưa gọi đăng lanh đó, chứ không phải đơn giản. Có khi mình tu tới 50-60 tuổi mà rồi tới một lúc nào rồi gặp chuyện gì đó cái mình lại nó hơi nản nản, gặp cây nghịch duyên ở đời ở đạo. Có cái tự nhiên những người thân của mình đều tốt, giờ tự nhiên có cái gì nó không tốt đó, thành là chính lúc đó mình phải luôn luôn giữ cái niệm cho thiệt tốt. Và cái thứ sáu là gì? Nhất tâm đại định, nghĩa là trong lòng phải lúc đó là đi vào cái chiều sâu của niệm rồi định đó. Cho nên tất cả các pháp môn đều cũng có một cái thời kỳ, một cái giai đoạn gọi là tu tập thiền định là vậy đó. Cho nên các Phật tử nhớ làm sao phải giữ cái định lực, mà đó là đó sen thứ sáu của mình đó, mà cũng là tầng lầu thứ sáu của ngôi chùa 7 tầng đó. Để rồi chi, khi mà mình giữ được hết 6 cái tầng đó rồi thì mình mới đến được cái tầng sau cùng là xả giác chi. Mà bên nay giáo pháp từ nhỏ tới lớn, nhà sư được đọc một câu rất là bình dân nhưng mà rất là thực tế. Tổ sư ngài dạy vui chịu với mọi cảnh ngộ. Cho nên mình làm đạo, mình tu tập ở đời cũng vậy, mà trong đạo cũng vậy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật đừng bao giờ thối chuyển tâm đạo. Đó, phân biệt sự lành với sự dữ, tinh tấn mà lướt lên, an lạc trong dòng đạo đức, thắng phục tâm ý mình đặng làm lành, tưởng nhớ đạo lý, cuối cùng là nhất tâm đại định, và cuối cùng là vui chịu với mọi cảnh ngộ, mà cũng có nghĩa là xả, không chấp gì hết. Nhưng mà không chấp bằng cách là gì? Là vui chịu với mọi cảnh ngộ. Trường hợp nào mình cũng lo tu hết, trường hợp nào mình cũng giữ thiện sự, ban đầu phân biệt cái lành để sự giữ đó, để không để thân khẩu ý mình quay lại cái nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã từ cái nghiệp thức vô minh mình đã sai phạm. Bây giờ biết đạo rồi, quay ra rồi, nhất định đi thẳng tới con đường Phật Pháp, là vui chịu nhưng mà giữ gìn thân khẩu ý cho được an vui. Thì đó là bảy cái pháp mà Đức Phật dạy gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần đó, mà hôm nay nhà sư gửi đến các vị, rồi các vị về cái suy nghĩ thêm, rồi quán tưởng thêm, để mình cứ hình dung cứ mỗi tầng vậy là một pháp, mà làm sao mình đi cho trọn vẹn tới cái tầng thứ bảy sau cùng đó, là vui chịu với mọi cảnh ngộ, thì như vậy mình có cái cội bồ đề bảy tầng mà luôn luôn vững chắc trong cái đời tu của mình. Đó thì trong một dịp khác á, nhà sư sẽ nói thêm về thất thánh tài, trong đạo gọi là tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ và xả ly. Cho nên bảy cái đó là cái tài sản lớn của người đệ tử Phật. Nghĩa là ngoài đời mình lo mình làm ăn để mình tích lũy tiền bạc, nhưng mà cuối cùng các vị thấy không, có phước thì nó trụ, không phước nó bay. Còn mình giữ được cái niềm tin, tính, giới, tàm, quý, cái niềm tin của mình với Tam Bảo, với Phật Pháp, tin nhân, tin quả, đó, lúc nào cũng vậy, không xê dịch. Rồi mình có tàm, có quý, làm cái gì xấu quấy, biết hổ thẹn, làm cái gì trái đạo, biết hổ thẹn. Đó, thì các vị có tài sản lớn, tính, giới, tàm, quý, đa văn, ham học, ham tu, siêng học, siêng tu. Đó, rồi cái thứ sáu là trí tuệ, tài sản lớn là trí tuệ. Cho nên trí tuệ không có nói nhỏ hay lớn, các vị thấy không, to nhỏ lớn gì mà tâm tánh mình có cái trí tuệ rồi thì trong cái thân nào mình cũng an lạc hết. Cho nên già chết mình cũng an vui, mà tái sinh lại nhỏ bé rồi từ từ lớn lên mình cũng an vui, nhất định vậy đó. Đó là nhà sư chỉ nói gọn tâm tắc, và hôm nay có cái đặc biệt là tặng cho Thượng Tọa Nhật Từ một cái bài thơ, một cái bài thơ mà thất bảo giác ngộ, thân tặng Thượng Tọa Nhật Từ nhân ngày lễ khánh thành chùa Giác Ngộ 28 tháng 8 năm 2016 như sau: chúc mừng đại lễ khánh thành chùa Giác Ngộ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Cái này đang khẳng định không có lộn nha, chứ có nhiều khi chùa Giác Ngộ cũng nhiều chứ không phải ít, nhưng mà riêng cái chùa này nó gắn với cái địa danh này, với cái thành phố này, với con người cụ thể là ông Thượng Tọa nho nhỏ này đó. Thành ra quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, do Thượng Tọa chủ trì Thích Nhật Từ đại trùng tu viên mãn, viên thành tâm nguyện tri ân Tam Bảo thầy tổ, nhân ngày tưởng niệm cố hòa thượng bổn sư Thích Thiện Huệ viên mãn công đức. Đã viết theo lối Phan Thủ. Chúc Phật Pháp được hưng long, mừng nhân gian được tươi hồng thiền quang. Đại ân đại đức rỡ ràng, lễ tạ Tam Bảo khương an thế trần. Khánh hỷ công đức thiên chân, thành vô lượng phúc trong ngần tướng tâm. Chùa xưa lan tỏa hồng ân, giác tri chiếu diệu thất phần tuệ hương. Bảy tầng đấy. Giác tri chiếu diệu thất phần tuệ hương, ngộ đời ngộ đạo hoằng dương. Quận huyện xứ xứ bốn phương thiện lành, mười mươi tích tụ tinh anh, thành trì nhận pháp vô sanh nhiệm màu. Tại vì ông Thượng Tọa cái tâm ông muốn việc lớn không à. Ông kể cho nhà sư nghe những cái vùng đất mà ông muốn cất chùa đó, cái nào cũng bự hết á. Nào là định Bà Rịa, rồi nào định Bạc Liêu, còn muốn lớn hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng là An Nhẫn thì chỗ này lại là tốt nhất. Thành là phải đi lên từ chỗ này. Đó, mà trước kia thì Thượng Tọa lại thích đi mấy cái chỗ rộng, nhưng mà nhà sư đến đây rồi mới thấy. Cho nên khi viết cái bài này thì nhớ cái ý này: thành trì nhẫn pháp vô sanh nhiệm màu. mà bữa nay tặng cho thượng tọa, nhưng mà cũng tặng cho tất cả các Phật tử nha. Chứ có người ở nhà chuyện gì cũng được hết trơn, mà gặp ba má chồng vợ cằn nhằn gì chút cái nó buồn phiền nha. Rồi có khi muốn đi đầu này đầu kia nữa chứ, có người buồn cái đòi đi tu à, nhưng mà rồi lại vô tu vài bữa cái rồi buồn cái nhớ nhà cái quẹo lại, thành ra nhớ dùng là phải thành trì nhẫn pháp vô sanh nhiệm màu ở bất cứ mọi hoàn cảnh nha, vị trí nào thì nhớ vô sanh nhẫn pháp của vị trí đó, các vị nhớ cho cái đó. Phố phường lai khứ nhịp cầu, hồ thiên an định tâm giao kinh hiền, chí lực bi dũng hạo nhiên, minh minh trầm mặc ánh thiền long lanh. Đó, mình cứ từ từ mình làm, mình từ từ mình tu, mình từ từ mình an nhẫn tâm tánh. Thành ra mình tu mình phải cái tâm mà cái tâm tánh cho sáng, minh minh mà trầm mặc. Chứ còn không phải mình thông minh cái rồi mình lại gặp ai mình cũng coi thường người ta, không bằng mình hay sao đó, thì mấy cái đó các vị thấy hay nhưng mà coi chừng có lúc nó không hay. Đó, minh minh trầm mặc ánh thiền long lanh, do ân đức tổ quá thành. Bây giờ tuy là do thượng tọa Nhật Từ đứng làm, tất cả các Phật tử ủng hộ thượng tọa làm, nhưng mà ân đức mà được cái ngôi chùa này là ân đức của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng, của các bậc tổ sư, các bậc tiền hiền, và nói rõ hơn cũng còn có ân đức của cuộc sống của xã hội nữa. Đó, ví dụ như trong Tam Bảo, trong đạo mình được hết, nhưng mà nếu chính quyền thành phố, quận không cho mình cất, mình làm sao? Tại nên trong đạo có tứ ân là vậy đó, các vị nhớ. Cho nên được cái gì mà thành tựu là chúng ta nhớ hết tứ ân, nhưng mà mình đệ tử Phật, mình nhớ ân Tam Bảo giống là cao nhất của mình. Chứ còn thiệt ra là tứ ân. Cho nên tất cả các cuộc sống không phải nhớ ân chính quyền xã hội không, mà một người nghèo, một người quét rác ở phía trước sân chùa đây mình cũng nhớ ân. Đó, các vị nhớ cho cái đó, ân của chúng sinh mà, ân của đồng bào, ân của vạn loại, trên chung quanh hàng xóm đây cũng vậy. Có lúc thượng tòa cũng gian nan lắm chứ, thượng tòa tâm sự chúng tôi có nghe. Đó, thành ra chúng ta nhớ ân hết, trong đó có những ơn bà con đồng bào chung quanh chúng ta đây nữa. Do ân đức tổ quá thành, thượng trung hạ phẩm trổ cành liên hoa. Cái là quan hỷ nhất á. Trong đạo thì có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Nhưng mà đây là từ cái chỗ hẹp rồi dưới đất về mà cứ từ từ lên bảy tầng trang nghiêm như thế này. Thượng trung hạ phẩm trổ cành liên hoa, tọa thị mài miệt thuần hòa, trụ pháp tinh tấn tăng già thơm hương. Đó, mai mốt người ta nói ông thượng tọa Nhật Từ, ông trẻ, ông học giỏi, ông đi nước này nước kia làm việc, về trong nước làm việc, mà có khi trường hợp ta nói có cái chùa ông xây không rồi. Đó, còn bây giờ là không ai nói cái chùa xây không rồi nữa, mà chùa Giác Ngộ hẹp nhưng mà lại rất đẹp. Đó, chúng ta hoan hỷ cái đó. Trụ pháp tinh tấn tăng già thơm hương, trì Như Lai tạng chân thường, Thích Mâu Ni hiện các tường phạm âm, nhật nhật sâu lắng thậm thâm. Đó, nhà sư nói chúng ta phải nhẫn nại. Mà không phải thượng tọa, mỗi người mình sống trong đời này cũng vậy, trong từng gia đình mình cũng vậy. Muốn giữ được cái đạo đức của người tu mình phải là ngày ngày sâu lắng thậm thâm. Người nào cũng phải biết lo công phu, lo kinh kệ, lo mài dạy tâm tánh mình. Các Phật tử nhớ chưa? Nhưng mà nhờ ông thượng tọa ông có cái chữ Nhật thì nhà sư mới nói Nhật Nhật sâu lắng thậm thâm. Nhưng mà bà con mình nhớ ngày nào cũng phải ráng tu. Chứ ví dụ như các vị thấy không, nhà điện mà nó cúp 10 phút nửa tiếng là mình cũng mệt rồi. À để mình tu mà mình cúp hoài lâu lắm được đạo. nhớ đừng có cúp tu kìa. Nhật nhật sâu lắng thậm thâm, từ bi hỷ xả kết trầm tỳ lô. Không biết làm sao với cái câu này vui quá. Từ bi hỷ xả trong cuộc sống á, mình phải lấy cái đức tu của Đức Phật dạy mình, hãy tu là phải từ bi hỷ xả. Tất cả gần cho tới xa, trong cho tới ngoài. Nhưng mà mỗi lần mình từ bi hỷ xả được, mình đừng tưởng cho ai. Thiệt ra là mình đang kết trầm tỳ lô. Tỳ lô giá na Phật, vị Phật đầu tiên trên cái thế giới, trên cái vũ trụ mênh mông Ta Bà này. Đó, cho nên chúng ta cũng là từ bi hỷ xã, mình nghĩ mình chia sẻ cho người, cho đời, nhưng mà thiệt ra mình đang kết trầm đạo quả Phật cho mình. Đại hùng đại nguyện Nam Mô trùng phùng hỷ sự, hư vô suối nguồn. Cho nên là có cái duyên mà cất được ngôi chùa, có cái duyên mà hùng phước với một ngôi chùa. Các vị nhớ là một viên gạch thôi, một tượng Phật thôi. Đây Đức Phật này nó có hai hạng người hy hữu, ví như đóa hoa ưu đàm ngát hương. Đó là gì? Hạng người thứ nhất là biết xây dựng cái mới, hạng người thứ hai là biết trùng tu cái cũ. Cho nên mình góp một viên Phật, một cái tượng Phật nhỏ để trang nghiêm một tầng tháp, một tầng Phật cái chùa này, mình cũng đã góp sức để làm cái công việc hy hữu là xây dựng cái mới hoặc trùng tu cái cũ. Cho nên hôm nay hoàn thành cái ngôi chùa Thánh Thành là chúng ta rất hoan hỷ. Đây là chúng ta đã làm được công việc mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương Bồ Tát, Đức Phật ngài tán thán rằng đó là đó hoa hy hữu trong chánh pháp. Chúc mừng cho Thượng Tọa Nhật Từ với tất cả các bà con, đây là những đó hoa trong chánh pháp. Đại hùng đại nguyện Nam Mô trùng phùng hỷ sự, hư vô suối nguồn. Tu sửa trụ xứ đạo trường, viên dung thể tướng nối đường tông phong. Tu là tu tánh, tu tâm, nhưng mà mình cũng phải có cái thân, đừng có bệnh hoạn tật nguyền dễ tu. Nói nôm na là cái thân nó trung bình, với nó cũng thiện sự, nó cũng là tươi tươi tốt tốt một chút. Nghe thành ra có chùa cũng vậy, có cái chùa đàng hoàng chút thì dễ tu. Các Phật tử nghe kịp không? Đó, mình sanh thân lên mà thân mình đừng có bị bệnh hoạn, đau yếu tật nguyền vậy trơn, dễ sống, dễ tu. Đó, nhớ cho cái đó. Cho nên gọi là tu sửa trụ xứ đạo trường, cũng như mình tu tâm dưỡng tánh mình vậy, tu thân mình vậy. Viên dung thể tướng nối đường tông phong, thành ba ta bà nở sen hồng. Đó, ở giữa cuộc đời này lên đó cái ngôi chùa bảy tầng. Tâm hiếu tâm hạnh hợp dòng thăng hoa, nguyện lực tăng trưởng ma ha, tri nhân tri đức hằng xa nghĩa tình. Ân sâu vô lượng lung linh, tam thế chư Phật hiển minh vô vàng. Bảo sở thân chứng nghiêm trang, thầy xưa hạt giống kim cang bồ đề. Tổ tổ ấn thị du hề, nhân duyên nối pháp sơn khê dẫm ngàn. Ngày nay phụng hiến quy hoàng, tưởng kính ân đức báo thân tiền hiền. Làm bao nhiêu năm, nhưng mà chọn ngày kỵ dỗ của Hòa Thượng Bổn Sư để khánh thành. Đó, tại vì cái duyên mà Thượng Tọa kể cho nhà sư nghe, tại cái thời mà Thượng Tọa xuất gia đó, tại sao mà là đây có cái chùa này nhỏ nhưng mà có cái lớp Phật học đó, mà Hòa Thượng trụ trì là với Hòa Thượng Minh Thành ở Ấn Quang mới làm cái lớp Phật học ở đây. Mà lại tới cái duyên có nhiều vị trước tới, nhưng mà lại tới Thượng Tọa lại được xuất gia rồi lại được kế thế trụ trì. Cái duyên với Hòa Thượng Bổn Sư nó đặc biệt lắm. Bởi chỗ này nhà sư tả trong một số câu như thế này: ngày nay phụng hiến quy hoàng, tưởng kính ân đức báo thân tiền hiền. Niệm nhớ vô lượng hữu quyền, cố công giáo dưỡng ấn truyền thọ trao. Hòa tương hội hòa mật đào, thượng trí dũng thượng bi màu linh sơn. Bổn duyên lai khứ dấu mòn, sư đệ gặp lại như còn trong mơ. Tại Thượng Tọa nó đi xin chùa này chùa kia, trong đó có tịnh xá trung tâm nữa, mà lại lúc đó sao có không có cái duyên mà Thượng Tọa là về đây ra được, và thượng đây nhận vô tu. Đó, trên nhà sư nói là bổn duyên lai khứ dấu mòn, sư đệ gặp lại như còn trong mơ. Mình đi nhiều chùa mà tự nhiên mình nhìn một cảnh chùa, mình gặp một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức, một vị sư bà, vị sư cô mà mình muốn quy y. Đó, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của mình, Cũng như cái cõi Ta Bà này 6-7 tỷ nhưng mà sao không lựa nước nào sinh, sinh vô nước Việt Nam. Rồi vô nước Việt Nam sao không sinh ở tỉnh nào, sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Các vị biết không? Rồi vô thành phố Hồ Chí Minh mà sao không ở quận nào, ở quận 10. Đó, rồi sao quận 10 mà không ở nhà này, ở nhà kia. Là mình có duyên với cha mẹ mình. Cho nên đi tu mình cũng có duyên với một ngôi chùa. Đó. Bổn duyên lai khứ dấu mòn, sư đệ gặp lại như còn trong mơ. Thích Ba La Mật đợi chờ. Cái này khó hiểu lắm. Đó. Thích Ba La Mật đợi chờ, thiện tỳ kheo đến đúng giờ nhập môn. Trong kinh Đức Phật, ngài thấy vị nào tới mà xin xuất gia mà có duyên á, cái ngài kêu thiện lai tỷ kheo, cái là tóc rụng, râu rụng, làm thì tỳ kheo liền. Thành ra Thượng Tọa Nhật Từ có duyên với chùa Giác Ngộ này từ mấy mươi năm trước, mà đặc biệt có duyên với Hòa Thượng Bổn Sư. Đó, trên nhà sư nói là bổn duyên lai khứ dấu mòn, sư đệ gặp lại như còn trong mơ. Thích Ba La Mật đợi chờ, thiện tỳ kheo đến đúng giờ nhập môn. Huệ trí bát nhã trường tồn, viên minh hằng hữu thượng tôn nhiệm màu. Mãn như lai xứ xưa sao, công đức bi diệu thiên thu thừa truyền. A-di-đà Phật thắng duyên, mười phương tịnh lạc hiện tiền an vui. Xin chúc tất cả đều được an vui và tinh tấn trong tinh pháp.
Khóa tu ngày an lạc do chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0822195250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.